Lebat đang cùng với Rasen bàn luận về việc sứ giả La Mã sang Ai Cập. Rasen, theo ngươi thì vị sứ giả kia sẽ mang đến thông tin gì? Muôn tâu nữ hoàng, bộ dạng của vị sứ giả đó rất bức thiết. Alobabus cũng đi theo ông ta. Thần nghĩ sự việc chắc chắn sẽ nghiêm trọng, không giống như những lần trước họ đến để thúc giục Antonius quay về La Mã. Cũng có thể tình hình của La Mã thực sự bất lợi cho tướng quân. Rasen phỏng đoán. Vậy chuyện gì có thể xảy ra? Antonius thì sao? Ngươi không thấy chàng đến đây ư? Muôn tâu nữ hoàng, thần không nhìn thấy tướng quân, có thể ngài đang ở phòng của mình. Rasen, ngươi hãy chạy đi xem Antonius đang ở đâu, đang ở cùng với ai và đang làm gì. Đợi đã, ngươi đừng nói là ta sai ngươi đi gặp chàng nhé. Nếu chàng buồn phiền, ngươi hãy nói là ta đang khiêu vũ với mọi người. Nếu chàng vui vẻ, ngươi nói là ta đang bị bệnh. Nghe xong, Rasen cảm thấy rất buồn cười, liền nói với Lebat. Thần thấy đây không phải là cách hay. Nữ hoàng yêu tướng quân như vậy, e rằng dùng cách này sẽ rất khó có được cảm tình của ngài. Vậy theo ngươi thì ta phải làm thế nào để Antonius không rời bỏ ta? Lúc này mọi việc nữ hoàng đều phải thuận theo ý của tướng quân. Antonius vẫn còn rất ngây thơ. Nếu lúc này nữ hoàng vẫn chế giễu, làm khổ tướng quân, khiến cho ngài mất mặt trước mọi người, chắc chắn ngài sẽ không chịu nổi. Không nên gây phiền phức cho tướng quân như vậy, ngài sẽ rất tức giận. Giọng điệu của Rasen giống như đang giảng giải cho nữ hoàng. Cleopatra nghe đến đây bỗng bật cười. Điều này thì ngươi nhầm rồi. Nếu nghe lời ngươi thì ta sẽ mãi mãi mất Antonius. Rasen vội đáp. Antonius đang trong trạng thái tiến thoái lưỡng nan. Nửa không muốn rời xa nữ hoàng, nửa kia vẫn không quên được ân dưỡng dục của quê hương. Chính điều này đã làm khó cho tướng quân. Ngươi quả là người đa tình. Có khi ngươi đã yêu Antonius cũng nên. Xin nữ hoàng đừng nói thế. Thần không muốn nhìn thấy người và tướng quân sinh hận lẫn nhau chỉ vì tình yêu. Sự hận thù giữa hai người đã từng quá yêu nhau thường rất ghê gớm. Ngay cả thế hệ sau cũng phải khiếp sợ. Rasen hiểu sự tức giận của Cleopatra, nhưng nàng cũng có cách để làm nguội cơn giận dữ đó. Thôi được rồi, Rasen, hãy đi tìm Antonius đi. Cleopatra cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Không cần tìm nữa, ta đến đây rồi. Antonius vội vàng đi vào, suýt nữa da người vào Rasen. Tướng quân yêu quý của thiếp, thiếp đang chờ chàng đây. Nếu chàng không đến, thiếp sẽ sai Rasen đi tìm chàng. Cleopatra vừa nghe thấy tiếng của Antonius liền hạ giọng ngay. Chẳng phải ta đến đúng lúc rồi đó thôi, có chuyện gì thế? Thiếp thấy rất khó chịu, dường như thiếp có cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Cleopatra nhìn thẳng vào mắt Antonius, nói với vẻ chậm rãi. Nàng hy vọng chàng sẽ giống như mọi khi đến bên nàng trước giây an ủi. Nhưng lần này Antonius đã không làm như vậy. Chàng tiến lại gần nàng và nói với giọng rất nghiêm túc. Cảm giác của nàng rất tốt. Đúng là có chuyện thật, nhưng ta cảm thấy rất khó nói. Có phải là do tin sứ giả đó đem đến không? Nó sẽ làm cho thiếp tức điên lên mất. Rasen, mau đến đỡ ta đi. Lebat lảo đảo, nằm vội giơ tay đỡ đầu. Antonius định tiến lại gần đỡ nàng, nhưng không ngờ Lebat nói với giọng rất nghiêm nghị. Đứng cách xa ta ra. Nữ hoàng yêu quý của ta, nàng sao vậy? Đứng trước Lebat, Antonius không còn giữ được phong độ như lúc đầu. Nhìn vào mắt chàng, ta đoán ngay ra. Chắc là tin từ mụ vợ già xấu xí của chàng ở La Mã chứ gì. Mụ ta nói gì? Lại muốn chàng mau chóng về La Mã đúng không? Như thế từ nay xin chàng đừng đến Ai Cập nữa. Chàng về nói với mụ ta. Từ trước tới nay, không phải là thiếp giữ chàng ở lại Alexandra. Thiếp là con gái Ai Cập. Sao có thể sống cùng với chàng chứ? Antonius, một trong ba vị quan chấp chính của La Mã, phải là của người La Mã, thuộc về mụ đàn bà Fulvia kia chứ. Chỉ có thanh thần mới biết. Antonius tỏ ra không có cách nào biện hộ cho mình. Từ trước tới nay, chưa có vị nữ hoàng Ai Cập nào bị lừa giống như ta. tại sao ta không sớm nhận ra âm mưu ý đồ của chàng cơ chứ? Nữ hoàng yêu quý của ta, tại sao nàng lại nói như vậy? Cả thế giới này đều biết ta luôn chung thủy với nàng. Antonius không biết bày tỏ lòng mình như thế nào. Chàng thấy rất mệt mỏi. Cleopatra vẫn rất tức giận, nói: ta dựa vào cái gì để tin chàng chứ? Chàng nói mình không yêu Fulvia, nhưng sao chàng lại kết hôn với bà ta? Chàng đã không chung thủy với Fulvia. Đúng ra, ta phải đề phòng dẫm phải vết xe đổ của bà ta mới phải chứ. Khi chàng thủ thỉ những lời mật ngọt bên tai thiếp, rất tiếc là thiếp không đủ tỉnh táo để nhận ra bản chất thật của con người chàng. Antonius vô cùng sốt ruột. Ta thật không ngờ nàng lại suy diễn sự việc như thế. Nàng vẫn chưa còn biết ta định nói với nàng thông tin gì à? Không, thiếp không muốn nghe chàng thanh minh. Nếu chàng muốn trở về La Mã, thì hãy nhanh chóng đi đi. Chàng mở mắt to ra mà nhìn. Đôi môi của thiếp vẫn đỏ mọng. Đôi mắt của thiếp vẫn ánh lên niềm vui, vẫn rất hạnh phúc. Mùi hương trên cơ thể thiếp vẫn rất quyến rũ. Thiếp vẫn là thiếp, không có gì thay đổi cả. Thế nhưng, chàng không giữ lời hứa, luôn thay đổi quyết định chỉ trong chốc lát. Antonius chưa từng thấy Cleopatra giận dữ như vậy. Chàng nói to: nữ hoàng yêu quý của ta, nàng hãy nghe ta nói một câu thôi. Khi nàng nghe xong lời ta nói, nàng sẽ không giận dữ như vậy nữa đâu. Một người thường xuyên tức giận sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù chàng có nói với thiếp điều gì đi chăng nữa, thiếp cũng vẫn không thay đổi ý của mình. Thiếp phải làm cho người anh hùng La Mã hiểu rằng nữ hoàng Ai Cập vĩ đại cũng rất dũng cảm và ngoan cường. Antonius vẫn chú ý lắng nghe. Một lúc lâu sau chàng mới nói: dù nàng tức giận đến mức nào, ta cũng phải tạm thời rời xa nàng. Nhưng tâm hồn ta vẫn luôn ở bên nàng. Sứ giả nói tình hình ở Italia rất nguy cấp. Loạn lạc đang diễn ra ở khắp nơi. Pompeius đã tiến quân vào đất liền và đánh chiếm vùng biển của Italia. Quân đội trong nước đang gặp rất nhiều khó khăn. Pompeius đã sử dụng danh tiếng của cha mình và được nhiều người thuộc phe Cộng hòa ủng hộ. Đó là mối đe dọa trực tiếp đến sự an nguy của La Mã. Còn một tin vui khiến nàng vui, đó là người đàn bà mà nàng căm ghét, Fulvia, đã chết rồi. Cleopatra vô cùng ngạc nhiên. Cái gì? Chàng không nói dối đi chứ? Fulvia chết rồi à? Tại sao bà ta chết? Fulvia chết thật rồi. Cô ta nhờ sứ giả mang thư đến cho ta, nàng đọc đi. Chỉ cần đọc xong, nàng sẽ thấy cô ta đã gây ra tai họa gì. Nàng còn biết cô ta chết khi nào, chết ở đâu, nàng sẽ cảm thấy rất thú vị. Cleopatra cầm lá thư từ tay Antonius, đang định mở ra đọc, bỗng nàng dừng lại và nhìn chàng với ánh mắt nghi ngờ. Antonius, chàng là người rất tình cảm, tại sao lại tỏ thái độ như vậy với cái chết của Fulvia? Trong mắt chàng, thiếp là một sợi cỏ và chiếc quần. Fulvia chết đi giống như chàng bị mất một chiếc quần, đúng không? Từ thái độ đó, thiếp có thể nhận ra tương lai bi thảm của mình sau này. Nếu thiếp và chàng cùng chung sống với nhau, một ngày nào đó thiếp qua đời, chàng cũng sẽ lạnh nhạt như thế. Có thể chàng sẽ mỉm cười trong bụng, vì chàng có thể cho rượu mới vào bình cũ. Lẽ nào đây lại là số mệnh bi thảm của phụ nữ ư? Người phụ nữ đã sống hết mình vì tình yêu và dâng hiến tuổi thanh xuân cho người mình yêu, để rồi khi chết chẳng bằng một con chó. Bây giờ thì đến lượt Antonius ngạc nhiên. Chàng không thể hiểu Cleopatra đang hận hay đồng tình với Fulvia. Để giải đáp cho câu hỏi của mình, chàng cao giọng nói: thôi được, nữ hoàng Cleopatra, chúng ta không nên lãng phí thời gian vì chuyện này nữa. Nàng hãy bình tĩnh, nghe ta nói đã. Nếu nghe xong mà nàng vẫn không nghe, ta có thể thay đổi kế hoạch của mình. Tất cả đều có thể thay đổi mà. Antonius ngừng lại một lát rồi nói tiếp: hiện tại ta chỉ tạm thời rời khỏi Alexandra. Ta sẽ quay lại trong khoảng thời gian ngắn nhất và nhanh nhất. ta mãi mãi là người hầu của nữ hoàng Ai Cập. Tất cả mọi hành động của ta đều tuân theo chỉ lệnh của nàng. Lời nói của chàng sắp làm cho thiếp ngất rồi đây. Chàng nói đi, chàng thực sự chờ thiếp chứ? Trong lòng Cleopat rất vui vì cái chết của Fulvia, nhưng nàng không để lộ ra bên ngoài. Nàng muốn sử dụng điều đó để kiểm chứng tình cảm của Antonius. Được rồi, nữ hoàng yêu quý của ta. Nàng đừng tức giận nữa. Hãy cho ta một cơ hội để chứng minh tình cảm với nàng. Antonius thủ thỉ bên tai Cleopat. Gì cơ? Cleopat thở dài. Cái chết của Fulvia đã mang lại cho thiếp một bài học quý giá. Chàng hãy mau đến giếng bà ta đi. Một người phụ nữ đáng thương. Sau đó, chúng ta sẽ bàn đến chuyện rời khỏi Ai Cập. Nhưng chàng phải nhớ rằng, trong những giọt nước mắt của chàng, cũng có một phần là của thiếp. Thiếp cũng sẽ làm lễ thăng thiên cho bà ta ở trong cung điện, người đàn bà đáng thương. Antonius không hiểu nổi tâm trạng của Cleopat. Chàng biết nàng rất hận Fulvia, nhưng nàng lại tỏ vẻ tiếc thương cho người đàn bà xấu số này. Quả thật, rất khó hiểu. Thế này nhé, ta sẽ đi chuẩn bị, sau đó sẽ quay lại bàn chuyện với nàng. Cleopat chưa kịp trả lời. Antonius đã quay người bỏ đi. Ngồi một mình, Cleopat cảm thấy bình tĩnh trở lại. Nàng giống như một diễn viên vừa bước xuống sân khấu. Nhớ lại những lời hội thoại giữa hai người. Hiện tại, La Mã đang ở trong tình thế nguy kịch. Fulvia cũng đã chết rồi. Nàng biết không thể giữ chàng ở lại Ai Cập được nữa. Nhưng nếu thế lực của Antonius bị suy yếu, tình yêu, hạnh phúc, quyền lực và địa vị của hai người cũng sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nàng biết rất rõ điều này. Dù bây giờ nàng hoàn toàn có thể để cho Antonius quay trở về La Mã, nhưng thời gian đầu xa chàng, nàng sẽ cảm thấy rất trống vắng. Trước đây nàng đã phải trải qua cảm giác này khi chia tay với Caesar. Khi đó nàng đã sinh ra Caesar Prion. Đó là đứa con trai duy nhất của nàng với Caesar. Hiện tại, nàng và Antonius cũng đã có một đứa con, nhưng đứa con này vẫn còn trong bụng. Chỉ khi nào cái thai cử động, nàng mới cảm nhận được niềm vui của một người mẹ. Antonius vô cùng sung sướng khi biết mình có con với nàng. Chàng đã đặt cho đứa trẻ tên là Antilas, đó là tên của con trai. Nàng hỏi chàng, sao không đặt tên con gái? Chàng trả lời, điều đó là không cần thiết, bởi cảm giác mách bảo chàng rằng cái thai trong bụng kia là con trai. Để chờ đón đứa bé chào đời, Cleopat và Antonius đã chuẩn bị hết mọi thứ. Antonius từng nói, để cảm ơn nàng đã sinh cho mình một đứa con, mùa xuân năm sau, chàng sẽ chính thức kết hôn với nàng. Trong buổi hôn lễ đó, chàng sẽ tuyên bố với mọi người rằng Antilas là đứa con hợp pháp giữa chàng với Cleopat. Hiện tại Fulvia đã chết rồi, thủ tục ly hôn của Antonius không quá phức tạp, ngày chưa đó đã sắp đến gần. Đột nhiên, Cleopat rùng mình, nàng tưởng tượng ra cảnh chia tay với Caesar năm xưa. Ngày chia tay đó cũng là ngày nàng vĩnh biệt chàng mãi mãi. Lần này Antonius ra đi, không biết sẽ ra sao. Có lẽ phải nghe theo sự chỉ dẫn của các vị thần, họ sẽ nói cho mình biết tương lai sẽ ra sao. Cleopat chợt nhớ đến các vị thần. Lúc đầu, nàng không tin vào chuyện thần thánh. Nhưng kể từ khi còn bé, nhà tiên tri Apollodorus từng nói nàng là chòm sao trên trời kia, và nàng đã tin. Hôm đó, nàng cũng đã nhìn thấy chòm sao đó và nó rất sáng. Tương tự như ở La Mã, thầy bói ở Alexandra cũng nghiên cứu cánh chim đang bay để tìm kiếm những bí mật của tương lai. Lúc đó ở Ai Cập, có rất nhiều nhà chiêm tinh học. Họ quan sát các chòm sao cả đêm. Những điều bí mật trong tương lai thường được họ phán đoán thông qua việc quan sát các chòm sao. Theo lý luận của họ, sao trên trời và con người có mối tương quan với nhau. Mỗi chòm sao trên trời tượng trưng cho một linh hồn, dựa vào sự vận hành của chúng có thể đoán biết được sự sống chết, giàu nghèo, quả phúc của con người. Do đó, một người muốn biết trước số phận của mình, họ thường tìm đến nhờ các nhà chiêm tinh học. Ở Ai Cập, lúc đó có một nhà chiêm tinh học nổi tiếng tên là Selinus. Ông chính là người sáng lập ra hình thiên cung để đoán biết số mệnh. Những phán đoán của ông rất linh nghiệm, dường như ông được thiên đình phái xuống để truyền thụ thiên cơ bí mật. Cleopas bèn cho gọi Selinus tới để xem tương lai mình sẽ ra sao. Selinus đến trước mặt nữ hoàng cúi đầu cung kính. Muôn tâu nữ hoàng, người muốn hỏi các vị thần điều gì? Cleopas nói, Selinus, mấy ngày nay ta thấy trong người bất an, có phải là sắp xảy ra chuyện gì không? Selinus đáp, muôn tâu nữ hoàng, thần phải biết rõ nguyên nhân cụ thể khiến người bất an. Nữ hoàng là trụ cột của Ai Cập, niềm hy vọng của thần dân. Người có mệnh hệ gì, đó sẽ là tai họa của cả vương quốc Ai Cập này. Cleopas nói, cảm ơn sự quan tâm của ông. Ta lo lắng không phải vì chuyện của Ai Cập, cũng không phải là chuyện cá nhân, mà là lo lắng cho sinh mệnh của người anh hùng La Mã Antonius. Chàng đã quyết định rời Ai Cập, rời xa ta, để về La Mã. Ta muốn biết điều gì đang đợi chàng ở tương lai. Selinus bèn đáp, muôn tâu nữ hoàng, nếu người muốn biết ngay, e rằng thần không thể nói được. Tối nay khi màn đêm buông xuống, nữ hoàng nhìn lên trời, thần sẽ giải thích chi tiết cho người. Tại sao phải là tối nay? Cleopas không hiểu nên hỏi lại. Thần thánh hiển linh cũng phải trong một thời điểm nhất định, khi màn đêm buông xuống, vạn vật ở trong trạng thái tĩnh. Các vị thần đang dõi theo dương gian. Đêm nay trời quang mây tạnh, thần sẽ nói những gì nữ hoàng cần quan tâm. Cleopas gật đầu đồng ý. Đêm hôm đó trời trong xanh, trên bầu trời đêm đầy sao. Đi đến chỗ Selinus quan sát sao, Cleopas chỉ cho Rasen đi theo. Hai người đi theo bậc thềm, lên vị trí cao nhất trong hoàng cung. Do đang mang bầu, nàng bước đi rất nặng nhọc, phải nhờ sự giúp đỡ của Rasen, cuối cùng cũng đã lên được tới đỉnh. Trời như thấp xuống, sắp chạm vào đầu hai người. Cleopas hít một hơi thật sâu để tận hưởng không khí trong lành, để cho tâm hồn nàng thoát khỏi phàm trần. Selinus đã đợi sẵn ở đó. Khi nhìn thấy nữ hoàng, ông ta vội chạy lại cúi đầu chào. Cleopas nói, Selinus, ở những nơi có thần thánh thế này, ta miễn lễ, ngài hãy nói xem chỉ thị của các vị thần thánh là gì. Cleopas nhìn thấy Selinus vẫn mặc chiếc áo dài ban ngày gặp. Đầu đội mũ, tay trái cầm cây trượng, tay phải cầm cái chuông. Ông ta đi đi lại lại. Chiếc chuông rung lên phát ra những âm thanh nghe rất vui tai. Giờ đây đêm đã về khuya, tiếng chuông vẫn thánh thót, giống như những âm thanh phát ra từ trên không trung. Selinus nhắm mắt lại, dùng ngón trỏ và ngón giữa của tay phải vẽ hình vòng tròn trên sa bàn. Sau đó ông ta ngẩng mặt lên quan sát cái chòm sao trên trời. Cleopas và Rasen cùng nhìn lên bầu trời. Trong con mắt của họ, tất cả các chòm sao đều giống nhau. Selinus dừng lại và chỉ vào chòm sao hơi chết về phía bắc và thốt lên. Kia rồi! Cleopas và Rasen giật mình, nhìn lên điểm sáng trên trời theo hướng tay chỉ của ông ta. Muôn tâu nữ hoàng, đó chính là chòm sao bản mệnh của Antonius tướng quân. Chòm sao này rất sáng, dường như nó đang ở vào thời kỳ thịnh nhất. Selinus vui mừng, nói. Cleopas và Rasen nghe xong thì mỉm cười. Nàng thấy chòm sao này dường như đang di chuyển gần về phía mình. Selinus nói, nữ hoàng, ngươi nhìn xem, bên cạnh chòm sao của Antonius, còn có một chòm sao khác, cũng đang trong giai đoạn cực thịnh. Đó là sao bản mệnh của ai? Cleopas nhìn theo hướng tay chỉ của Selinus, thấy có một vì sao rất sáng. Nó nằm ngay sát phía dưới bên trái chòm sao của Antonius, chỉ có điều nó hơi tối hơn một chút. Muôn tâu nữ hoàng, đó là chòm sao của Octavius. Hiện tại nó chưa được sáng lắm, nhưng thần nghĩ trong tương lai nó sẽ sáng hơn chòm sao của Antonius. Điều đó có nghĩa là nó sẽ che khuất chòm sao của Antonius. Selinus trùng giọng xuống và nói, làm cho Cleopatra cảm thấy rất lo lắng. Nữ hoàng, mệnh của Antonius và Octavius tương khắc, không thể đội trời chung. Từ vị trí của các chòm sao này có thể thấy, họ sẽ cùng nhau thống trị vùng đất Italia, nhưng không được lâu. Antonius muốn giữ vững được vị trí thống trị của mình, buộc phải rời xa Octavius. Hơn nữa, Octavius là người có giả tâm. Antonius luôn phải chú ý đề phòng và không được tin lời anh ta. Selinus nói rất có lý, khiến Cleopatra không thể không tin. Nghe xong, Cleopatra liền gật đầu. Cảm ơn Selinus đã nói cho ta biết vận mệnh của Antonius. Tại sao ta lại quan tâm đến tương lai của chàng ư? Tại vì vận mệnh của chàng liên quan trực tiếp đến vận mệnh của vương quốc Ai Cập chúng ta. Nhưng mong ngài giữ kín chuyện này cho. Ngài hiểu ý ta chứ? Xin tuân lệnh. Thần cũng nhận thấy được sự lợi hại của mối quan hệ này. Thần sẽ không tiết lộ chuyện này đâu. Nói xong, Selinus ra về. Trên đường về, Cleopatra hỏi Rasen. Rasen, ngươi cảm thấy lời của Selinus có đáng tin cậy không? Rasen đáp. Muôn tâu nữ hoàng, căn cứ vào tình hình hiện tại và những hành động của Antonius, có thể thấy sự phán đoán của ông ta hoàn toàn chính xác. Nhưng hiện tại thế lực của Antonius là mạnh nhất cơ mà. Cleopatra ngờ ngợt hỏi. Đó là chuyện của những năm về trước, khi Octavius còn quá trẻ. Nay thì khác rồi, thông tin mà sứ giả mang đến cho thấy. Không thể xem thường ý chí của anh ta. Trên chiến trường có thể Octavius không bằng Antonius, nhưng nữ hoàng nên nhớ rằng, để trở thành anh hùng kiệt xuất, chỉ có chiến đấu dũng mãnh thì vẫn chưa đủ. Về phương diện mưu toan, e rằng Antonius không vượt qua được Octavius. Cơ hội là rất quan trọng đối với mỗi người. Trong khi đó, thời gian gần đây, Antonius đã đánh mất rất nhiều cơ hội tốt. Octavius thừa thắng xông lên, chiếm nhiều lợi thế. Giọng nói của Rasen có vẻ hơi buồn. Như vậy có nghĩa là vì yêu ta, Antonius đã đánh mất cơ hội. Cleopatra hỏi tiếp. Không, dù trong thời gian sống cùng với nữ hoàng, chàng đã đánh mất một vài cơ hội tốt, nhưng cũng được rất nhiều thứ quý giá, đặc biệt là tình yêu của nữ hoàng. Thời gian còn dài và còn rất nhiều cơ hội tốt, nữ hoàng không nên quá lo lắng. Cleopatra vô cùng xúc động. Từ trước tới nay, Rasen là người gần gũi và hiểu nàng nhất, nên nàng luôn tôn trọng ý kiến của người hầu tâm phúc này. Đêm đã khuya, Cleopatra không sao chợp mắt được. Nàng lo lắng cho tương lai của mình và Antonius. Ngồi dậy, nàng nhẹ nhàng đi vào phòng của Antonius và kể lại cho chàng nghe tất cả những gì nghe được từ vào tối nay. Tướng quân yêu quý của thiếp, Selinus truyền đạt lời của các vị thần nói rằng chàng và Octavius tương khắc, tất cả hình thành thế đối đầu, chàng cần phải đề phòng anh ta, cách xa anh ta. Antonius nhìn nàng và nói, ta cũng có cảm giác này từ mấy hôm nay rồi, ta rất lo lắng, ta đang mơ ác mộng, nàng đến khiến ta tỉnh giấc. Chàng mơ ác mộng gì vậy? Phải chăng đó là điềm báo trước? Cleopatra truy hỏi. Antonius kể lại. Ta nhìn thấy một khu vườn rộng lớn, phong cảnh rất đẹp, không khí trong lành, cây cối xanh tốt. Bỗng nhiên dưới chân ta hiện ra một con đường bằng phẳng, dẫn tới khu vườn đó. Ta cứ lầm lũi đi theo con đường đó. Nhưng đi mãi, không tới được khu vườn. Sau đó, điều kỳ lạ đã xảy ra. Phía trước vẫn là con đường bằng phẳng, không có vật gì che chắn. Thế nhưng ta không nhúc nhích được, chân của ta như bị trói. Tiến không được, lùi cũng không xong. Sau đó cả người ta cũng bị trói chặt và bị nhấc bổng lên không trung. Ta đã kêu cứu nhưng không kêu được thành tiếng. Tiếp đó, tam gia phải một vật gì đó rồi rơi xuống đường. Toàn thân tê cứng, không động đậy được. Một cảnh tượng kỳ quái hiện ra trước mắt. Ta cảm thấy tim mình đập rất mạnh. Máu từ cơ thể chảy ra tim, ngắt thành một dòng sông. Thế rồi, ta bị thả trôi trên dòng sông đó. Một cơn sóng dữ đã nhấn chìm ta xuống đáy sông. Khi nàng đến, ta vẫn đang vật lộn với dòng nước để bơi vào bờ. Chiếc áo ngủ của ta ướt đẫm mồ hôi. Cleopatra vô cùng hoảng sợ. Nghĩ lại lời nói của Silenus, nàng cảm thấy sợ hãi hơn. Nàng không để cho Antonius quay về La Mã được. Chàng phải tránh xa Octavius. Thế rồi nàng nói, tướng quân yêu quý của thiếp, cơn ác mộng là điềm dữ báo hiệu cho chàng. Vật dụng vô hình đã trói chặt chàng trong cơn ác mộng đó chính là Octavius. Do đó chàng phải tránh xa hắn, tránh xa Italia, tránh xa càng tốt. Cleopatra cố gắng hết sức khuyên Antonius không nên rời xa nàng. Antonius gật đầu. Chàng cảm thấy sự quan tâm của Cleopatra là rất chân thành. Những lời của nhà chiêm tinh Silenus trùng lập với cơn ác mộng của chàng. Antonius cũng giống như những thống soái khác của La Mã, rất tin vào thần thánh. Do đó, dù làm việc trọng đại hay những việc nhỏ trong cuộc sống thường ngày, chàng đều tin vào chỉ lệnh của thần thánh. Tuy nhiên, lúc này tâm trạng của chàng hoàn toàn khác với trước đây. Cleopatra càng muốn giữ chàng ở lại Ai Cập bao nhiêu, chàng cảm thấy trách nhiệm nặng nề của mình bấy nhiêu. Chàng tự thấy mình buộc phải rời khỏi thành Alexandra, bởi chàng chưa bao giờ chịu lùi bước trước những khó khăn thử thách, luôn muốn quyết tâm chiến thắng mọi khó khăn, mở ra chân trời mới. Antonius vốn đã rất cảnh giác với Octavius, nhưng sau khi nghe Cleopatra nói, chàng càng không thể xem thường anh ta. Từ đó trở đi, chàng coi Octavius là kẻ thù thực sự của mình. Chàng không muốn để cho Cleopatra chịu nhiều đau khổ, nên tỏ rõ quyết định rời khỏi Alexandra càng sớm càng tốt. Như vậy sẽ làm giảm bớt sự nỗi đau biệt ly cho nàng. Antonius đứng trước mặt nàng, nhưng chàng không nói lời nào, mà chỉ nắm chặt tay nàng. Cleopatra cảm nhận được sự thay đổi về mặt tình cảm ở con người chàng. Nàng cảm thấy Antonius rất kiên quyết, và mọi lời lẽ can ngăn lúc này đều vô nghĩa. Nàng cố kìm nén lòng mình, không cho nước mắt chảy ra ngoài. Hai người nằm cạnh nhau, nhưng ở hai trạng thái tình cảm khác nhau. Cleopatra cầu mong cho thời gian dừng lại, để Antonius không rời xa nàng. Trong khi chàng đang tưởng tượng ra cảnh quay trở về quê hương, chàng lại phong độ lẫm liệt như ngày nào. Tinh thần trách nhiệm với đất nước La Mã đã thôi thúc chàng về nước. Ngày biệt ly cuối cùng cũng đã đến. Cleopatra đã khóc hết nước mắt. Antonius nhờ Rasen ở lại cung điện chăm sóc cho nàng, không cần phải tiễn chàng. Nhưng nàng vẫn muốn tiễn chàng lên thuyền. Từng làn gió mát thổi nhẹ trên mặt biển, những đợt sóng tung bọt trắng xóa, giống như những đôi cánh. Với Cleopatra, những con sóng đó sắp mang người tình của nàng đi xa. Giá như mình có thể biến thành những con sóng, hoặc là biến thành cánh chim hải âu thì tốt biết mấy. Nếu như mình sẽ đi cùng với Antonius, được tận mắt chứng kiến chàng đánh nam dẹp bắc, lập công và đón nhận sự ngưỡng mộ của tất cả người dân Italia. Tuy nhiên tất cả đều chỉ là sự tưởng tượng. Nàng hiểu rằng chỉ có nằm mơ mới giữ được chàng ở bên cạnh mình. Do đó nàng vô cùng đau lòng. Antonius rất xúc động khi thấy dáng vẻ đau khổ của Cleopatra. Chàng nói, nữ hoàng yêu quý của ta, ta bảo đảm với nàng rằng cuối năm ta nhất định sẽ trở về bên nàng để ngắm nhìn đứa con thân yêu của chúng ta. Nàng hãy yên tâm và bảo trọng. Tướng quân yêu quý của thiếp, tâm hồn của thiếp đã tan thành những con sóng luôn theo sát bên chàng. Thiếp không biết phải nói thế nào để chàng hiểu được nỗi lòng của thiếp lúc này. Hãy đi đi, người anh hùng của thiếp. Vinh quang đang chờ đón chàng. Xin chàng đừng suy nghĩ đến những gì trước đây thiếp muốn níu kéo chàng. Đã là anh hùng, không được quay đầu ngoảnh lại. Chàng phải dũng cảm kiên quyết tiến về phía trước. Cầu xin thánh thần ban phước lành cho chàng. Mong cho thắng lợi sẽ đến với chàng. Tất cả kẻ thù ở những nơi chàng đi qua đều quỳ phục dưới chân chàng. Cleopatra nghẹn ngào không nói nên lời. Dù chúng ta tạm xa nhau, nhưng tâm hồn và tình cảm của chúng ta luôn ở bên nhau. Nàng ở lại Alexandra nhưng tâm hồn của nàng luôn dõi theo từng đợt sóng với mạn thuyền. Ta dù rời xa Alexandra, nhưng tâm hồn của ta luôn ở bên nàng, cùng nàng dạo chơi, dốc bầu tâm sự. Hãy về đi, tình yêu của ta. Hãy quay về cung điện, nơi đã từng in đậm dấu ấn những ngày hạnh phúc của chúng ta, và hãy đợi sự trở về của ta. Antonius đỡ Cleopatra và tiễn nàng xuống thuyền. Thuyền đã dương buồm, đội quân chèo thuyền cũng đã sẵn sàng, chỉ cần có hiệu lệnh làm dung mái chèo đưa con thuyền ra xa. Cleopatra đứng ở chỗ cao nhất của khán đài sân vận động bên cạnh cảng Alexandra, mắt đẫm lệ, vẻ mặt u buồn. Nàng vẫy tay tạm biệt Antonius khi chiếc thuyền rời xa bến, đồng thời nàng vẫn không quên gọi giới theo. Đừng quên hai chùm sao đó nhé. Gió biển làm cho tiếng gọi của Cleopatra vang xa, không biết Antonius có nghe được không.